là tạo ra sân chơi mang tầm quốc tế, giúp các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội cọ sát, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, hướng tới xuất khẩu sản phẩm và gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đem lại nguồn thu cho đất nước, cho doanh nghiệp. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam thể hiện quan điểm, đường lối và tầm nhìn về đối ngoại độc lập, tự chủ, hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia.
Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết 3 tháng đầu năm nay đánh dấu sự vươn lên của Việt Nam bởi lần đầu tiên chạm ngưỡng quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất vào thị trường Singapore, chiếm 32,03% thị phần. Kim ngạch đạt khoảng 36 triệu đô la Singapore, tăng 80,46% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với Ấn Độ và Thái Lan.
Liên quan thông tin hai giống gạo thơm ST24 và ST25 của Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu-EU, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định đây là thông tin không chính xác. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA, Việt Nam đang đề xuất điều chỉnh danh mục gạo thơm để xuất khẩu vào EU với mức thuế là 0%. Và đến nay, hai bên vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án 4 làm việc ngay với đại diện có thẩm quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, thành viên liên danh nhà thầu, về khả năng tiếp tục thực hiện thi công hoàn thành gói thầu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn qua tỉnh Quảng Nam. Trường hợp không thể tiếp tục triển khai, cần có phương án xử lý phù hợp. Trước đó, ngày 15 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giữ bị can đối với hàng loạt lãnh đạo của công ty này để điều tra.
Hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức lễ công nhận cây di sản Việt Nam đối với quần thể 57 cây chè cổ San Tuyết ở tiểu khu Bản Ôn, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Quần thể 57 cây chè cổ San Tuyết có độ tuổi từ 100 đến 200 năm. Quần thể chè cổ này đang được Công ty Cổ phần Chè Cờ Đỏ quản lý và được xác định là nguồn giống cây mẹ để phát triển vùng chè San Tuyết trong tương lai.
Chuyển sang phần tin thế giới. Sau một thời gian dài trì hoãn, hôm nay Hạ viện Mỹ chính thức bỏ phiếu thông qua dự luật viện trợ nước ngoài với tổng giá trị 95 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, Israel và các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cùng với sự hỗ trợ từ Mỹ, Ukraine cũng được các nước NATO cam kết hỗ trợ thêm hệ thống phòng không.
Tỷ phú người Mỹ, giám đốc điều hành của Tesla Motor, ông Elon Musk hôm nay đã thông báo hoãn chuyến thăm Ấn Độ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai. Trên trang cá nhân trên mạng xã hội, ông Elon Musk cho biết quyết định hoãn chuyến công tác liên quan đến những quy định chặt chẽ của Tesla, nhưng sẽ thu xếp quay trở lại quốc gia Nam Á này trong năm nay. Tỷ phú Elon Musk đang có kế hoạch công bố khoản đầu tư trị giá từ 2 đến 3 tỷ đô la Mỹ cho dự án xây dựng nhà máy ở Ấn Độ, mở đường cho nhà sản xuất xe điện xâm nhập thị trường Nam Á rộng lớn này.
Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia Arifin Tarif cho biết Indonesia đang xem xét các nhà cung cấp dầu thô thay thế từ châu Phi và Mỹ Latinh do xung đột leo thang ở Trung Đông. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia, thông tin.
Theo Bộ trưởng Arifin Tasrif, các nước châu Phi có thể là tuyến đường vận chuyển thay thế đến Indonesia, đồng thời đề cập cụ thể đến Mozambique là một trong những quốc gia này. Indonesia cũng đang thăm dò các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ ở Mỹ Latinh. Với các lệnh trừng phạt quốc tế của Venezuela, Indonesia có thể khám phá các cơ hội với Guyana. Tuy nhiên, quan chức Indonesia cũng thừa nhận việc lựa chọn các nhà cung cấp thay thế từ châu Phi hoặc châu Mỹ sẽ có nhiều tác động, bao gồm chi phí vận chuyển tăng do khoảng cách đến Indonesia xa hơn. Theo đó, chi phí sẽ tăng vọt, ảnh hưởng đến giá cả chung.
Chính quyền Singapore thông tin, từ ngày 13 tháng 5 tới đây, tất cả khách du lịch đến hoặc rời nước này với hơn 20.000 đô la Singapore, tương đương 14.700 đô la Mỹ tiền mặt sẽ phải khai báo trực tuyến. Những khách du lịch không khai báo đầy đủ và chính xác về tiền mặt và các tài sản chuyển nhượng có thể bị phạt tù tới 3 năm, bị phạt tới 50.000 đô la Singapore hoặc cả hai.
Google, công ty con của Alphabet cho biết sẽ hủy bỏ các yêu cầu đối với các nhà cung cấp và các công ty nhân sự của Mỹ về đảm bảo mức lương tối thiểu 15 đô la Mỹ một giờ, chế độ bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác cho nhân viên. Động thái này có thể cho phép gã khổng lồ công nghệ tránh phải thương lượng với các công đoàn.
Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, biên tập viên Phương Anh sẽ trở lại với tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, Trong ít ngày qua thì khu vực Hà Nội dù bắt đầu có nắng và nóng nhẹ, nhưng mà theo cảm nhận vẫn trong hình thái thời tiết tương đối dễ chịu. Tuy nhiên nền nhiệt khu vực đã bắt đầu tăng dần ở ngưỡng 33-34 độ. Diễn biến thời tiết thực tế tại miền Bắc và thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai sẽ mát mẻ về đêm, nắng nhiều về ban ngày, thậm chí nhiều khu vực sẽ nắng nóng từ ngày mai 34-35 độ. Khả năng sẽ đón thêm nhiều đợt mưa dông ngắn ngày nữa, kéo giảm nền nhiệt 1-2 độ. Hiện nay, theo dự báo, vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng ảnh hưởng ra khắp miền Bắc. Nắng nóng bao trùm khu vực các tỉnh nằm ở phía Tây Bắc Bộ 35-37 độ. Tình trạng này cũng tiếp diễn từ Thanh Hóa và đến Phú Yên rồi Nam Bộ. Đợt nắng nóng diện rộng ở Tây Bắc Bộ còn kéo dài thêm nhiều ngày tới. Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ khá là cao. Người dân các vùng miền đặc biệt lưu ý là trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa.
Thông tin quảng cáo.
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Ô, ông Khang, dạo này nhìn da rẻ hồng hào khỏe mạnh hơn rồi đấy.
Tôi bị suy thận, lại gặp được sản phẩm phù hợp nên sức khỏe khá nhiều rồi ông ạ. Tôi dùng Ích Thận Vương giúp bảo vệ và cải thiện chức năng thận, giúp làm chậm tiến trình suy thận, giúp làm giảm nhu cầu phải lọc máu ở người bị suy thận, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng của suy thận như phù, đi tiểu thường xuyên, tăng creatinine huyết hoặc protein niệu.
Ích Thận Vương, tin vui cho người bị suy thận.
Nay đã có Ích Thận Vương Platinum dùng cho người suy thận, chức năng thận kém, mạnh hơn, hiệu quả hơn.
Cô La này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
Đấy.
À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi. Em bị mỡ máu cao, dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
Ôi dồi, thế hả?
Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
Vâng.
Mỡ máu Tâm Bình, hạ mỡ máu, giảm mỡ gan.
Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
Ui, sao dạo này nhìn chị phờ phạc thế?
Chị bị viêm phế quản, ho sặc sụa cả đêm không ngủ được em ạ.
Chị dùng viên bổ phế Banica ngay đi.
Công dụng tốt không em?
Quá tốt đi chứ lị. Banica viên bổ phế có các thành phần dược thảo quý hiếm như là rẻ quạt này, khổ sâm này, bách hợp này. Đặc biệt là có đông trùng hạ thảo giúp bổ phổi, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm họng, viêm phế quản đấy chị ạ.
Chất lượng có đảm bảo không nhỉ?
Chị khỏi lo. Banica viên bổ phế được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Mà em còn biết, Thiên Phúc là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ đấy chị ạ.
Cảm ơn em, chị mua dùng luôn đây.
Banica viên bổ phế, một sản phẩm của dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm này hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Chat với người nổi tiếng.
Chat với người nổi tiếng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, vinh dự là người làm công việc phân tích, đánh giá đồ công nghệ hay còn gọi là reviewer duy nhất của Việt Nam được gặp mặt giám đốc điều hành tập đoàn Apple tại Hà Nội mới đây. Ngô Đức Duy thường được biết đến với nickname Duy Thẩm là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong tuần này.
Bắt đầu sự nghiệp từ con số 0 với niềm đam mê các sản phẩm điện tử tân tiến, Duy Thẩm đã trở thành một trong những reviewer công nghệ số 1 tại nước ta hiện nay. Với phong cách hài hước thông minh, đã trở thành tác giả của hàng loạt video triệu views đầy sáng tạo và lôi cuốn.
Ngay sau đây chúng tôi có cuộc trò chuyện với chàng trai sinh năm 1995 về màn ảo thuật gây chấn động mạng xã hội cùng CEO Tim Cook và hành trình sáng tạo nội dung 8 năm qua với nhiều cột mốc đáng nhớ. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu chat với người nổi tiếng.
Lời đầu tiên xin cảm ơn Duy Thẩm đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
Vâng, mình xin phép gửi lời chào đến tất cả các khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất là vui ngày hôm nay chia sẻ một vài câu chuyện để cho các khán thính giả.
Vào lúc này thì Duy đang có chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất là muốn mượn cánh cửa thần kỳ của Doraemon để đưa Duy đến studio của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam ở Hà Nội ngay bây giờ. Thế nhưng mà lực bất tòng tâm. Vậy mà không biết bằng phương cách thần kỳ nào, Duy vừa thực hiện một màn ảo thuật gây bão mạng Đó là khiến giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Apple là Tim Cook xuất hiện ngay ở giữa Hồ Gươm, rồi cùng chụp ảnh selfie và quay một đoạn video ngắn.
Hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem một cái trò ảo thuật đẳng cấp thế giới. Chắc thế giới là chỉ có mình làm được thôi. Nhìn kỹ vào cái iPhone mà mình đang cầm trên tay nhá. Và bây giờ chỉ cần mình búng tay một cái này.
Hello Vietnam, I am so excited to be here today. I can't wait to see all the developers and all the creatives in the community.
Vẫn chưa tin nó là sự thật đúng không? It's a great, great honor to welcome you to Vietnam with
Thank
the team.
Thank you. Group. Thank you. It's great to be here with you.
Yes, it's my pleasure.
Câu hỏi được rất nhiều thính giả gửi về cho chúng tôi đó là Duy đã thực hiện phép thuật quá cao siêu ấy như thế nào ạ?
Thực ra thì cái phép thuật đó không có gì mà cao siêu đâu. Đó là một phần trong cái chương trình mà CEO Tim Cook có đến thăm Việt Nam. Thì mình rất là may mắn khi là được một trong những người có cơ hội được gặp gỡ và còn được vui hơn nữa là được cùng CEO Tim Cook để tham gia trong một cái nội dung, một cái video của mình. Thì đó là một trong những cái mà đến bây giờ khi mà trả lời phỏng vấn này, khi mà cùng giao lưu với các khán giả của VOV thì đối với mình nó vẫn là một cái điều mà mình gần như là mình không thể tin được là điều này nó đã xảy ra.
Vâng, và không biết là quá trình chuẩn bị của Duy ra sao từ lúc lên ý tưởng đến khi thực hiện và hoàn thành cái màn ảo thuật chấn động đấy ạ?
Cái này cũng hơi tiếc là vì một số những cái lý do liên quan đến bảo mật thì mình không thể chia sẻ cho mọi người quá nhiều những thông tin liên quan đến cái này được. Vì nó cũng là một phần giữa những cái bảo mật của mình và phía bên Apple. Nhưng mà mình có thể chia sẻ ngắn gọn là khi mà mình có lời mời bác Tim Cook tham gia cái video của mình thì mình chỉ nhớ là lúc đấy là bác rất là hào hứng, rất là kiểu hợp tác, diễn xuất các thứ. Mà cá nhân mình cũng rất là bất ngờ và toàn bộ cái video mọi người xem là chỉ quay trong một shot duy nhất và chỉ quay vỏn vẹn trong có khoảng 5 phút thôi là đã có được một cái video đấy cho mọi người xem rồi. Tất cả mọi thứ diễn ra rất nhanh, rất chuyên nghiệp và rất là cởi mở thân thiện. Và đến bây giờ thì video đấy cũng đã được khoảng 6 triệu lượt xem rồi, một con số mà cá nhân mình cảm thấy cũng rất là bất ngờ là cực kỳ nhiều bạn trẻ và cực kỳ nhiều các bạn yêu công nghệ đang rất là quan tâm đến cuộc gặp gỡ giữa mình và bác Tim Cook và đang rất là quan tâm đến những gì mà Apple đang thể hiện, cực kỳ quan tâm đến nước Việt Nam chúng ta.
Vâng, không chỉ gây bất ngờ cho Duy, gây ngạc nhiên lớn cho dư luận ở trong nước, mà video cũng như là bức ảnh selfie mà Duy chụp cùng với CEO Tim Cook khi mà đăng ở trên tài khoản cá nhân của người đứng đầu tập đoàn Apple thì đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng trên thế giới, đến mức họ đã đặt ra một cái nghi vấn là có phải bức ảnh đã bị chỉnh sửa bằng Photoshop hay không, khi mà phân tích từng chi tiết mà họ cho là bất thường về màu sắc ở trên ngón tay của Duy cầm chiếc điện thoại iPhone. Duy nghĩ sao về cái sự xăm soi nhiệt tình quá mức này ạ?
Thú thật gần đây thì mình mới biết đến cái vụ việc đấy. Mình mới biết đến là đang có rất là nhiều những cái bàn tán, cái nghi vấn xung quanh cái tấm hình mà mình và CEO Tim Cook cùng xuất hiện ở trên cái tài khoản X, tài khoản Twitter chính thức của bác Tim Cook. Thì mình cũng muốn trả lời mọi người cái hình đấy thì hoàn toàn là không phải là Photoshop hay là không phải là một hình quay sửa gì cả. Có thể là nhiều người cảm thấy nó hơi lạ một xíu là không hiểu vì sao mình và bác Tim Cook cùng chụp ảnh selfie mà mình lật ngược cái điện thoại, giơ cái camera theo một cái hướng nó khá là kỳ lạ như thế. Thật ra thì đây là một trong những cái hot trend, một trong những cái xu hướng rất là thịnh hành ở giữa các bạn trẻ, đó chính là sử dụng cái camera siêu rộng của iPhone quay ngược điện thoại để có thể có được một cái hiệu ứng hình ảnh, một cái góc chụp, một cái khung cảnh nó lớn nhất có thể. Thì đó chính là cái lý do đằng sau với bức hình đấy. Còn có thể là bởi vì cũng đã có thêm một vài can thiệp để chỉnh sửa màu cho nó sáng sủa hơn hay gì đó thì mình cũng không rõ lắm. Thì đấy là hình của bên Apple đăng tải. Nhưng mình có thể khẳng định mọi người 100% là hình đấy hoàn toàn là hình thật và không phải là Photoshop, bởi vì chính mình là người đã giơ điện thoại lên để chụp hình đấy và chính mình cũng là người đã up cái hình selfie giữa mình và bác Tim Cook lên các trang mạng xã hội của mình. Do đó thì mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua cái nghi vấn đấy là cái hình Photoshop hay là một cái tác phẩm AI hay gì đó.
Dạ vâng. Thế còn với kinh doanh ở trong nước đấy ạ, thì cũng không ít người đã ngay lập tức tận dụng cái sự kiện này để bán giày. Khi mà sử dụng hình ảnh của Duy đi đôi Nike Jordan Mid Chile One đứng cạnh nhà CEO của Tim Cook để mà quảng cáo và cũng đã khá là hút khách. Duy có vui vì đã giúp những cái người bán giày này tăng doanh số hay không? Và bạn có ý định là lấn sân sang review giày hay là mảng thời trang hay không khi mà bất ngờ trở thành người mẫu sáng giá trên mạng xã hội như vậy?
Cái thông tin này thì thật ra nó cũng khá là mới với mình. Mình một phần cũng rất là vui bởi vì mình đã có thể tạo được phần nào đấy cái sức hút này, tạo được phần nào đấy cái sự bàn tán, cái sự quan tâm của mọi người giữa cuộc gặp quá nhiều đến cái vấn đề này. Bởi vì đối với mình thì đây là một trong những cái sự kiện mà thứ nhất là cá nhân mình cảm thấy rất là tự hào. Thứ hai là mình cũng có nói trong cái video về bác Tim Cook là cái cuộc gặp gỡ này, sự kiện này không chỉ có ý nghĩa với mình mà nó có ý nghĩa với tất cả các cộng đồng sáng tạo nội dung ở Việt Nam. Bởi vì điều đấy chứng tỏ là Apple đã và đang rất là quan tâm đến cộng đồng sáng tạo của người Việt mình. Đây là một cơ hội rất lớn cho toàn bộ chúng ta. Chứ mình cũng chưa nghĩ là mình sẽ sử dụng cái cuộc gặp gỡ này như là một cái đòn bẩy để mà mình giới thiệu tên tuổi mình đi xa hơn, hay là mình khiến cho mọi người biết đến mình nhiều hơn. Vì đối với mình thì cái sự nổi tiếng hay là cái sự nhiều người biết đến thực sự nó không phải là mục tiêu hiện tại bây giờ của mình.
Giữa hàng ngàn người làm công việc bình luận, đánh giá đồ công nghệ tại Việt Nam đấy, thì theo Duy, điều gì đã khiến cho bạn trở thành reviewer duy nhất được Apple và CEO Tim Cook lựa chọn để mặt và còn đồng ý để hợp tác thực hiện một tiết mục ảo thuật chưa từng có trong chuyến thăm chỉ kéo dài này có 2 ngày vừa qua?
Cái việc lựa chọn này thì 100% là từ bên phía của Apple. Cái quy trình lựa chọn ra sao, vì sao lại lựa chọn những vị khách mời để gặp hôm đấy, vì sao lại có lịch trình như thế, thì thông tin đấy là hoàn toàn thú thật là mình cũng không nắm rõ được và mình không hề biết lý do. Một công ty trị giá hàng nghìn tỷ đô đã và đang quan tâm đến cộng đồng sáng tạo nội dung trẻ thì mình có thể hiện rất là rõ cái sự đấy cho bác Tim Cook, để phía bên Apple có thể biết được là những người sáng tạo nội dung trẻ đang thực sự cực kỳ quan tâm và đang rất là mong chờ những cái dự án tương lai, biết đâu đấy là Apple có thể mang đến Việt Nam.
Dạ vâng, và về phía Apple thì ông Tim Cook có nhận xét gì về đội ngũ reviewer, hay rộng hơn là những cái người làm về lĩnh vực sáng tạo nội dung ở nước ta hiện nay, và Apple thì có mong muốn đầu tư và hợp tác cụ thể ra sao để đem về lợi ích cho cả hai?
Cuộc nói chuyện giữa mình và bác Tim Cook khá là ngắn gọn thôi, thế nên là mình cũng chưa có cơ hội đi quá sâu. Đây cũng là một cái điều mình hơi tiếc một chút. Nếu như mình có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ đi sâu hơn về cộng đồng sáng tạo nội dung, về như là từ con số 0. Các bạn nào mà theo dõi mình từ những ngày đầu tiên thì chắc hẳn hiểu cái điều mà mình muốn chia sẻ là gì. Mình luôn tâm niệm một điều là mình làm được thì người khác sẽ làm được. Hôm nay có thể là mình được gặp gỡ, được bắt tay với bác Cúc, thì biết đâu đấy ngày mai hoặc tương lai xa hơn gì ấy thì sẽ là một bạn trẻ nào khác, một bạn reviewer nào khác, một bạn vlogger nào khác, một bạn nhà sáng tạo nội dung trẻ nào khác ở Việt Nam thì sao. Do đó thì mình cũng rất là muốn là qua đây thì phần nào nhấn mạnh thêm là Apple đang quan tâm đến chúng ta, thế giới đang quan tâm đến chúng ta, thì rõ ràng là năng lượng sáng tạo của người Việt trẻ mình đang gây được ấn tượng rất là lớn đối với thế giới. Thế nên là chúng ta hãy cứ tiếp tục sáng tạo thêm thật nhiều nội dung hay ho, thật nhiều nội dung thú vị, thật nhiều nội dung tích cực cho cộng đồng, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có được những sự ghi nhận xứng đáng. Ngay cả bản thân Apple thì cũng đã trực tiếp đến Việt Nam này, cũng đã có dự án hợp tác với Việt Nam. Ví dụ như gần đây chúng ta có thể thấy rõ là có cái dự án Shot on iPhone, có cái MV được quay hoàn toàn bằng iPhone và được kết hợp trực tiếp với Apple. Và toàn bộ đội ngũ này, từ nhạc này, từ quay MV này thì đều là người Việt mình. Thế nên là mình thấy là cơ hội chúng ta đang còn rất là nhiều ở thời điểm hiện tại và cả ở thời điểm tương lai nữa. Thế nên nếu như mà mọi người cũng đang làm nghề này hay là mọi người đang có ý định làm nghề này thì hãy không ngừng cố gắng. Hãy cố gắng cứ mỗi ngày đi. Bởi mình nghĩ là nếu như chúng ta cố gắng hàng ngày thì cái thành quả nó sẽ đến và chúng ta sẽ có cơ hội rất lớn dành riêng cho những ai mà không ngừng cố gắng và không ngừng kiên trì và nỗ lực sáng tạo.
Và Duy có hy vọng là sự xuất hiện của mình cùng với CEO Tim Cook cũng như là thành công rực rỡ của bạn trong sự nghiệp hiện nay sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức của xã hội, đặc biệt là với một số bậc phụ huynh đấy, có con cái mà muốn theo đuổi đam mê làm reviewer, một cái lĩnh vực vẫn bị không ít bậc cha mẹ xem là khá là mù mờ và bấp bênh này.
Mình coi cái câu hỏi vừa rồi là một cái lời khen, nhưng cá nhân mình thì mình chưa thực sự nghĩ là mình đã có một cái nó gọi là thành công rực rỡ hay gì cả.
Nhất là các em nhỏ.
Có nhiều người là có thể là mới biết đến mình trong khoảng thời gian gần đây, thì có rất nhiều người có hỏi mình câu là ủa làm thế nào mà có thể nhiều người biết đến như thế. làm thế nào có thể video nào cũng triệu view thế, làm nào có một cái lượng người theo dõi lớn đến như thế. Thì thật ra ở phía cá nhân mình ấy, nó khá là bình thường. Vì sao mình dùng từ bình thường? Bởi vì nhiều người khác nhìn vào, ok, mình có thể có nhiều người theo dõi, mình có thể nổi tiếng, mình có thể nhiều follow, nhiều view. Nhưng đối với mình thì nó là một cái hành trình mình đã đi rất là dài rồi. Một cái hành trình thay đổi bản thân của mình trong dòng đã 8 năm trời. Từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ thì nó là một cái sự thay đổi dần dần qua 8 năm, qua những cái sự là rèn luyện này, đương đầu với khó khăn này, qua những cái sự là tự nâng cấp bản thân mình ở những cái khó khăn mới. Do đó thì đối với mình thì nó là một cái điều rất là bình thường. Thì mình nghĩ bất cứ ai nếu như thực sự đầu tư thời gian cho một cái gì đấy sau khoảng 8 năm thì họ hoàn toàn có thể còn giỏi hơn mình, tốt hơn mình nữa. Nếu như mà để nói là vì sao mà mình lại lột xác hay là gì đấy là như bây giờ thì mình nghĩ là do thời gian thôi, do sự luyện tập không ngừng, bởi vì 8 năm trời mà cũng đâu phải là một khoảng thời gian ngắn đâu. Thế nên là mình luôn luôn nói là nếu như mà mình bắt đầu cái công việc của mình ở thời điểm hiện tại, chắc là mình nghĩ là mình sẽ không thể bằng được các bạn bây giờ. Vì các bạn Gen Z bây giờ rất là giỏi, các bạn không cần phải đến một khoảng thời gian dài như mình để có thể được nhiều người biết đến, để có thể được thành công hay gì cả. Mà thậm chí là có những bạn mình thấy là chỉ cần có 1 năm, 2 năm, thậm chí là có những hiện tượng ở trên mạng xã hội.
Nhiều món đồ đắt có, siêu đắt có, to có, siêu to khổng lồ cũng có. Nhưng mà tôi đảm bảo trong cuộc đời review, sự nghiệp review của tôi chưa cái món nào nó căng như cái món ngày hôm nay. Và nó sẽ khiến cho toàn bộ anh em phải bất ngờ, vì bản thân tôi cũng đang thực sự cực kỳ sốc. Chúng ta sẽ có hai cái vali đen xì như kiểu đang chứa một cái gì đấy rất là kiểu bí ẩn trong này. Thôi thì bật mí luôn nhá, trong này nó là một con robot. Nghe robot vẫn thấy bình thường đúng không? Nhưng mà robot gì mà nó to như thế này? Và giá của con robot này nghe đồn là khoảng 75.000 đô. Và nếu như anh em thấy 75.000 đô vẫn chưa có cái gì là